2003, gia đình gửi đơn khiếu kiện lần thứ hai, nội dung là 44.000 đồng một mét vuông là quá thấp so với thực.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu tự do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Quỳnh Chi xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 6 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ, chương trình cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, giá lúa giảm trong lúc nhiều hợp đồng thu mua bị hủy bỏ. Thương lái Trung Quốc tìm cách dìm giá gạo Việt Nam. Một gia đình khỏa thân giữ đất trong khi nhiều vụ sạt lở xảy ra tại An Giang. Đó là một số nội dung chính trong phần thời sự sáng nay. Tuy nhiên trước hết là bản tin chi tiết. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Trân Như và Thanh Trúc xin kính chào quý vị. Sau đây là phần tin. Thưa quý vị, Việt Nam chưa có kế hoạch tư nhân hóa báo chí. Đây là phát biểu mà ông Nguyễn Bắc Sơn, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra tại cuộc đối thoại trực tuyến được tổ chức hồi ngày 12 tháng 6 vừa qua. Theo ông thì luật báo chí của Việt Nam hiện nay thì truyền thông báo chí là tiếng nói của chính phủ và là diễn đàn của người dân. Ông này cho rằng đến lúc này vẫn chưa có kế hoạch hay đề nghị cho thành lập các tập đoàn truyền thông tại Việt Nam. Cũng qua cuộc đối thoại trực tuyến vừa nêu, thì ông Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Việt Nam cũng cho rằng nhiều trang blog, nhật ký cá nhân trên mạng đang lợi dụng dân chủ, thuận lợi trong tác nghiệp trên mạng, lợi dụng khe hở, chưa có điều kiện chế tài quản lý các blog, nên đã vi phạm đạo đức. Vừa qua một số trang blog được nhiều người truy cập như trang blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, anh Ba Sàm WordPress bị ngăn chặn, người phụ trách trang blog Nguyễn Xuân Diện bị thanh tra mời làm việc.
Trong khi đó, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 6 đến 6,5% trong năm nay sẽ khó đạt được. Đây là thừa nhận mà Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa ra trong báo cáo trước Quốc hội vào ngày hôm qua. Bộ Kế hoạch Đầu tư của Việt Nam cho rằng nguyên nhân không thể đạt được chỉ tiêu tăng trưởng đề ra vì áp lực từ những diễn biến kinh tế thế giới và trong nước suốt thời gian qua. Bộ Kế hoạch Đầu tư của Việt Nam cho rằng năm nay Việt Nam chỉ có thể đạt mức tăng trưởng từ 5,5 đến 6% mà thôi. Ông Mai Xuân Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cho rằng nếu cứ phải đạt mục tiêu tăng trưởng ở mức 6% cho năm nay thì vẫn chưa thực chất. Theo ông này, như thế bóng tăng trưởng vẫn còn quá lớn, thực chất nên chỉ ở mức 4,5% mà thôi.
Việt Nam yêu cầu các tập đoàn công ty nhà nước phải công khai báo cáo thu nhập tài chính, khi mà chính quyền Hà Nội đang tìm cách nâng cao tính cạnh tranh cho khu vực doanh nghiệp nhà nước và lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư. Theo chỉ thị do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ký và có hiệu lực kể từ ngày thứ Hai 11 tháng 6 vừa qua, thì các tập đoàn công ty nhà nước phải báo cáo tài chính theo từng quý và mỗi năm. Tuy nhiên, những doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc phòng thì theo quy định riêng do Thủ tướng quyết. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp nhà nước được hưởng nhiều khoản vay của ngân hàng nhà nước, thế nhưng làm ăn thua lỗ, kế hoạch cải tổ của chính phủ thông qua biện pháp cổ phần hóa diễn ra chậm chạp. Tình hình đó khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài bỏ tiền làm ăn tại Việt Nam rất lo lắng.
Việt Nam là một trong những thị trường quốc phòng phát triển nhanh nhất thế giới. Đây là đánh giá được đưa ra trong báo cáo nghiên cứu của đơn vị có tên Report Reserve. Đây là đơn vị trên mạng chuyên cung cấp những báo cáo nghiên cứu về thị trường và giải pháp khách hàng thuộc 25 lĩnh vực khác nhau. Theo báo cáo của Report Reserve dự báo về thị trường quốc phòng Việt Nam đến năm 2016, thì Hà Nội có thể chi 16 tỷ đô la cho các lực lượng vũ trang của mình. Sau nhiều năm không được chi đầy đủ, một chương trình hiện đại hóa sâu rộng cho các lực lượng vũ trang đang được thực hiện.
Có gần 4.000 người chết và hơn 14.000 người bị thương vì tai nạn giao thông tại Việt Nam trong vòng 5 tháng qua. Đó là con số do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam đưa ra tại hội nghị tổng kết giai đoạn 1, sơ kết giai đoạn 2 dự án tăng cường an toàn giao thông theo các quốc lộ phía Bắc diễn ra tại Hà Nội hôm 12 tháng 6 vừa qua. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam nêu ra những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn mà tổng cộng hơn 13.000 vụ trong 5 tháng qua là do công tác tuần tra kiểm soát quản lý, và đặc biệt, theo ông này, là vì ý thức của người tham gia giao thông. So với cùng kỳ năm ngoái, thì số vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam giảm 21%, số người không may chết do tai nạn giao thông giảm hơn 17%, số bị thương giảm 25%. Tuy vậy, theo đánh giá của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam, thì số vụ tai nạn giao thông mang tính chất nghiêm trọng lại có xu hướng tăng hơn cùng kỳ năm ngoái.
Các đội đặc nhiệm của Việt Nam và Campuchia chuyên tìm kiếm xác bộ đội Việt Nam tại chiến trường Campuchia trước đây sẽ tiếp tục công tác của họ cho đến năm 2013. Đó là nội dung của thỏa thuận đạt được tại vòng họp thứ 11 của Ủy ban đặc biệt hai chính phủ Việt Nam và Campuchia hồi ngày 12 tháng 6 vừa rồi ở Phnom Penh. Theo Thông tấn xã Việt Nam, thì kể từ năm 2001 đến nay đã có hơn 14.500 xác của lính Việt Nam chết tại chiến trường Campuchia đã được đưa về nước, hơn 5.000 xác được chôn cất tại Campuchia.
Hội thảo bàn về những mô hình thành công giúp tăng thu nhập cho số bệnh nhân HIV và số bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Thông báo của ban tổ chức cho biết, có hơn 120 đại biểu đại diện cho hơn 30 tổ chức quốc tế và cơ quan chính phủ Việt Nam sẽ tham gia hội thảo vừa nêu. Hội thảo do Dự án Phòng chống HIV tại nơi làm việc của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USA, bảo trợ với kinh phí từ Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống AIDS, PEPFAR. Theo chương trình, thì những người tham dự hội nghị sẽ chia sẻ những thành công và thách thức trong hoạt động tìm cơ hội giúp đỡ người nhiễm HIV nâng cao thu nhập, qua đó có thể mở rộng điều kiện kinh tế của họ để tự nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.
Trung Quốc hồi năm ngoái đã chuyển xe phóng tên lửa sang Bắc Hàn, vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc mà không hề bị tố cáo bởi lý do là Hoa Kỳ không muốn khiến cho Trung Quốc gặp khó khăn. Tờ báo Asahi Shimbun của Nhật loan tin này hôm qua dựa theo nguồn từ chính phủ Tokyo. Đây là một trong những cáo buộc mới nhất trong loạt những tố giác nói rằng Bắc Kinh can dự vào những hoạt động giúp trang bị vũ khí cho Bình Nhưỡng. Theo tờ Asahi Shimbun, thì một công ty của Trung Quốc hồi tháng 8 năm ngoái đã xuất khẩu những xe tải lớn có khả năng vận chuyển và làm bệ phóng cho các tên lửa liên lục địa. Những chiếc xe này đã được đưa ra tại cuộc diễn binh hồi tháng 4 vừa qua nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Bắc Hàn Kim Nhật Thành. Trung Quốc hôm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin mà tờ Asahi Shimbun loan đi như vừa nêu. Phát ngôn nhân Lưu Vị Dân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh luôn tuân thủ những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng như luật của chính Trung Quốc về việc kiểm soát xuất khẩu những loại vũ khí cấm.
Một đặc sứ cao cấp của Liên Hiệp Quốc hôm qua đã đến tại khu vực xung đột tôn giáo ở Miến Điện. Đặc sứ Vijay Nambiar đến tại thị trấn Mongdon, bang Rakhine, nơi bùng phát tình hình bạo động tôn giáo kể từ hồi thứ Sáu vừa qua. Bộ trưởng phụ trách biên giới của Miến Điện, Sentai, cùng 15 vị lãnh đạo tinh thần Hồi giáo tháp tùng đặc sứ Vijay Nambiar. Những tín đồ Phật giáo tại bang Rakhine và tín đồ Hồi giáo người Rohingya tố cáo nhau đã gây nên những vụ tấn công giết người. Từ hôm thứ Sáu tuần rồi, cho đến nay có chừng 25 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Số này không kể 10 nạn nhân Hồi giáo bị giết chết hồi ngày 3 tháng 6 khi một đám đông những người theo Phật giáo tấn công một xe buýt với lý do trả thù cho cái chết của một phụ nữ bị hiếp và sát hại trước đó.
Phái đoàn Trung Quốc tham dự Hội nghị Phật giáo Thế giới tổ chức ở Hàn Quốc hôm qua đã bất ngờ bỏ ra về. Đây là động thái được cho là để phản đối sự hiện diện của Phái đoàn Tây Tạng do đặc sứ của Đức Dalai Lama dẫn đầu. Một phát ngôn nhân của Ban tổ chức Hội nghị Phật giáo Thế giới cho biết 17 vị sư và các quan chức của Trung Quốc tham dự hội nghị đã trở về Hoa Lục một ngày sau khi lên tiếng khiếu nại về sự hiện diện của Phái đoàn Tây Tạng. Hôm thứ Ba, có 3 đại biểu Tây Tạng bị buộc phải rời một cuộc họp vì phía các viên chức Trung Quốc dọa tẩy chay. Tuy nhiên, những đại biểu đó vẫn ở lại tham dự các sinh hoạt khác của kỳ hội nghị kéo dài 5 ngày sẽ kết thúc vào thứ Sáu này. Chính quyền Seoul vừa qua đã cấp thị thực nhập cảnh cho đặc sứ của Đức Dalai Lama đến dự hội nghị. Đó là ông Sangdong Rinpoche, cựu thứ trưởng trong chính quyền Tây Tạng lưu vong. Trước đây, chính phủ Hàn Quốc từng một số lần từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho Đức Dalai Lama vào nước này. Lý do được cho vì e ngại sự phản đối của phía Bắc Kinh. Có hơn 400 đại biểu từ khoảng 30 quốc gia đến tham dự Hội nghị Phật giáo Thế giới tổ chức 2 năm một lần hiện đang diễn ra tại thành phố Yeosu của Hàn Quốc.
Vừa rồi là phần tin chi tiết. Mở đầu phần thời sự, kính thưa quý thính giả, thu hoạch lúa sớm vụ hè thu ở đồng bằng sông Cửu Long mới chỉ khoảng 400.000 hectare, tức là 1/4 tổng diện tích, nhưng giá lúa xuống thấp cùng lúc có thông tin về việc doanh nghiệp Trung Quốc hủy bỏ nhiều hợp đồng mua nhập khẩu gạo. Nam Nguyên tìm hiểu thông tin và trình bày trong phần sau.
Nông dân đồng bằng sông Cửu Long như ngồi trên lửa vì giá lúa quá thấp không như kỳ vọng. Từ nay đến cuối năm khi hai vụ hè thu và thu đông hoàn tất, khu vực này dự kiến thu hoạch gần 12 triệu tấn lúa, tương đương 7 triệu tấn gạo, trong đó có khoảng 4 triệu tấn gạo dành cho xuất khẩu. Một nông dân vùng Cần Thơ vừa thu hoạch lúa hè thu sớm nói với chúng tôi là dù đã làm giống lúa hạt dài chất lượng cao như nhà nước thông báo, nhưng khi thu hoạch đã phải bán giá thấp để trang trải chi phí.
Lạc dòng bao lúa tôi bán cho 50 nghìn, thấy là sao luôn. Hôm trước đó thì 4.600 phí, tới mình bán còn 4.400. Bữa nay nó còn 42, bán thì hết chỗ, không có chỗ chứa, 42.18. Giờ nó cũng hạt dài mà thơm nhẹ, nó thơm thơm, rất mềm. Nông dân thì hơi bức xúc với cái giá lúa là làm cực khổ, tới vụ lúa mỗi ngày mỗi rớt giá, nó còn sẽ xuống nữa, liên tục xuống nữa. Vì mới có đồng thì làm sớm rồi. Hát giặt đồng rồi tới còn cái giặt đồng của An Giang nó rộ là nó còn xuống nữa. An Giang là cánh đồng nó lớn hơn cánh đồng dưới đây.
Giá lúa mà người nông dân nói là giá lúa ướt bán tại ruộng, thông thường giá lúa khô cộng thêm 800 đồng tới 900 đồng mỗi kg. Nếu năm ngoái Việt Nam xuất khẩu tới 7 triệu 200 ngàn tấn gạo, thì năm nay có thể phải giảm 1 triệu tấn. Các doanh nghiệp Việt Nam đã mất nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo cấp thấp 25% tấm vì bị cạnh tranh giá từ Ấn Độ, Pakistan và cả Miến Điện. Trong 2 tháng vừa qua, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 2 lần điều chỉnh dự báo tổng lượng gạo xuất khẩu 2012. Hồi tháng 5, Bộ này đã dự báo giảm xuất khẩu gạo chọn năm chỉ còn 5 triệu 400 ngàn tấn, thay vì từ 6 triệu rưỡi tới 7 triệu tấn được loan báo hồi đầu năm. Qua tháng 6, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn lại điều chỉnh tăng lên 6 triệu 200 ngàn tấn. Lần điều chỉnh này được cho là tín hiệu thị trường khai thông, vì trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc tăng nhập khẩu gạo Việt Nam cả chính ngạch và tiểu ngạch gấp 4 lần năm ngoái. Với sự kiện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nâng lượng gạo xuất khẩu 2012 lên 6 triệu 200 ngàn tấn, giá lúa lên lại trong một thời gian ngắn nhưng lại xuống nhanh. Sau khi ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gặp gỡ báo chí hôm 7 tháng 6 và đưa ra nhiều thông tin lạ. Theo đó, khách hàng Trung Quốc đã ký hợp đồng mua 1 triệu 200 ngàn tấn gạo từ Việt Nam. Tính đến tuần lễ đầu tháng 6, phía Trung Quốc đã nhận 400 ngàn tấn. Hiện nay, việc bán gạo cho Trung Quốc đang gặp trục trặc. Theo những gì ông Trương Thanh Phong nói, thì không thể hiểu nổi chính sách mua gạo của doanh nghiệp Trung Quốc. Họ mua rất nhanh, mua nhiều rồi ngưng và đột ngột mua trở lại, và mỗi lần như thế họ đàm phán với giá thấp hơn. Tình trạng này thể hiện ở cả thị trường chính ngạch và tiểu ngạch. Bán gạo cho Trung Quốc, doanh nghiệp Việt Nam đầy âu lo vì có nguy cơ bị hủy hợp đồng hoặc nhà nhập khẩu tìm lý do từ chối nhận hàng mặc dù hàng đã đến cảng Trung Quốc. Trong những tháng vừa qua, phía Trung Quốc đã hủy hợp đồng với tổng lượng 48.000 tấn gạo. Một trong những sự kiện được ông Trương Thanh Phong tiết lộ với báo chí là khách hàng Trung Quốc sang tận nhà máy gạo ở đồng bằng sông Cửu Long đề nghị chọn 50% gạo trắng với 50% gạo thơm và dán nhãn gạo thơm để trục lợi. Khi biết được việc này, VFA đã cảnh cáo những doanh nghiệp tiếp tay cho thương nhân Trung Quốc, đồng thời có công văn nghiêm cấm, vì nếu làm như vậy, gạo thơm mang nhãn hiệu Việt Nam sẽ có chất lượng thấp và người tiêu dùng sẽ tẩy chay. Một số chuyên gia nhắc lại câu, thương trường như chiến trường, việc tìm kiếm thị trường và khách hàng mua gạo là công việc của VFA, của nhà xuất khẩu. Đối phó với các mánh khóe chiêu trò của doanh nghiệp Trung Quốc là chuyện của các doanh nghiệp Việt Nam, chuyện của VFA, vì bản thân họ là thương nhân. Nhưng thông tin về vấn đề này được đưa ra cho báo chí như một phần lý giải về việc lúa hè thu đang rớt giá, và ông Trương Thanh Phong cũng đồng thời ký công văn gửi các bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính kiến nghị xin gia hạn vốn vay mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ đông xuân vừa qua, trên nguyên tắc hết hạn vào ngày 15 tháng 6. Nhắc lại rằng 98 doanh nghiệp thành viên VFA đã được chính phủ cấp bù lãi suất 14% vốn vay ngân hàng để mua trữ 1 triệu tấn gạo vụ đông xuân hồi trung tuần tháng 3 năm nay. Trong dịp trả lời chúng tôi, giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân ở Long An, một chuyên gia nông nghiệp dày kinh nghiệm, từng phê phán tình trạng chính sách nông nghiệp không thực sự đến tay nông dân.
Vụ hè thu này thì cũng thế thôi. Nếu mà nông dân mạnh ai mới làm, cuối cùng khi mà thu hoạch ra rồi thì cái ông công ty của nhà nước, ông Vinafood, ông sẽ lại dùng cái mánh lưới cổ điển của ông là cứ nói là không ai mua gạo, không ai mua gạo, cho nên không có lúa, để cho giá thấp xuống rồi thì nó mới nói chính phủ là cho nó vay tiền ít lãi để mà nó mua lúa tạm trữ cho dân, thì thật sự là nó tạm trữ cho nó chứ đâu dân nợ.
Một giới chức của chính phủ, ông Nguyễn Chí Ngọc, cục trưởng cục trồng trọt, nói với báo chí rằng nếu có chuyện doanh nghiệp lấy cớ gạo tồn kho nhiều bị Trung Quốc xù hợp đồng để hạ giá mua lúa xuống thấp thì Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA đã không công bằng với người dân. Nhiều chuyên gia cho rằng không cạnh tranh được với Ấn Độ về gạo giá thấp liên quan đến chiến lược phát triển lúa gạo của Việt Nam, thúc đẩy nông dân làm ra thật nhiều lúa gạo, nhưng lại không có đủ nhà kho để tồn trữ được một vụ lúa. Công nghệ sau thu hoạch yếu kém, giá lúa xuống thấp, tung tin thương nhân Trung Quốc ma mãnh tạo được thuận lợi về mặt dư luận. Nhưng quan trọng nhất, mỗi khi lúa ế, giá thấp, nông dân kêu thì thể nào cũng có chính sách mua tạm trữ. Nhóm lợi ích ngành gạo sẽ được ưu đãi lãi suất vốn vay, thường là lãi suất 0%. Họ được vay hàng chục ngàn tỷ đồng để thực hiện tạm trữ. Đúng ra, họ phải tự lo liệu nguồn vốn khi kinh doanh xuất khẩu gạo.
Kính thưa quý vị, mới đây thương nhân Trung Quốc mua gạo xuất khẩu Việt Nam với một số lượng lớn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã đưa những yêu sách khó chấp nhận nhằm dìm giá gạo xuất khẩu trong hợp đồng. Họ còn đề nghị nông dân trộn gạo xấu vào gạo tốt và mua với giá loại 1 với mục đích bêu xấu gạo Việt Nam trên thương trường quốc tế. Bạc Lâm phỏng vấn bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, nguyên cố vấn cho Văn phòng Thủ tướng. Mời quý vị theo dõi.
Thưa bà, là người theo dõi rất kỹ việc thương nhân Trung Quốc vào Việt Nam kinh doanh từ nhiều năm qua đó. Theo bà thì việc mua bán của họ có giúp gì được cho sự tiêu thụ sản phẩm của người nông dân hay không ạ?
Thực tế, làm ăn với Trung Quốc mấy năm vừa qua cho thấy không ít trường hợp người Trung Quốc vào Việt Nam mua các sản phẩm khác nhau. Ví dụ như họ mua móng trâu bò, họ mua rễ của các cái cây không phải là rễ trồng, rễ phát triển. Thế thì sau một thời gian họ mua và làm cho một số người do lòng tham của mình thì đem tháo móng trâu bò ra để bán hoặc là đào cả cái cây lên để chỉ bán lấy rễ và kết quả là cây chết. Thì cả một loạt các loại cây đó sẽ khó có thể tăng trưởng được thì bản thân Trung Quốc họ sẽ dừng lại. Đến lúc đó những người nào mà đã chót tham gia vào mua bán đó rồi sẽ bị hụt hẫng và họ không thể nào có thể bán được nữa, trong khi những cây đáng lẽ để nó sống lâu dài thì nó có thể mang lại những giá trị thương mại khác cho họ. Hoặc là con trâu con bò cũng vậy, thì phải dùng vừa làm cái phương tiện để giúp cho người nông dân trong chuyện cày bừa và đồng thời cũng có thể là mang lại những lợi ích khác cho họ như là một ngành chăn nuôi. Những câu chuyện khác như lang chẳng hạn xảy ra cũng mới rất gần đây thôi, trong năm 2011 ở Vĩnh Long khi mà người ta ào ào vào mua khoai và thậm chí còn thuê nông dân trồng khoai ở các vùng khác nhau cho họ. Nhưng mà sau khi họ đưa giá lên cao trong một thời gian vài tháng thì họ đánh thấp giá xuống. Và cũng đã có nhiều ý kiến nghi ngờ là việc họ mua khoai đó không phải là họ mang về Trung Quốc, mà chẳng qua họ mua bán lòng vòng thôi. Họ mua khoai họ để ngay ở Việt Nam và họ lại mang đi bán ở Việt Nam. Trong lúc giá khoai đang tăng họ bán lên. Chứ như vậy tức là họ mua bán ngay trên đất nước Việt Nam bằng cái kiểu lòng vòng đó, bằng những thủ đoạn đường gạt nông dân đó, mang lại lợi cho họ. Và sau đó thì lúc họ bỏ bất chợt một cái thì những người nông dân đang trồng khoai lang là trung hưởng, trồng ra quá nhiều không bán được nữa, giá nó xuống thảm hại. Thậm chí kể cả những lô hàng sau một vài lần mua trả tiền sòng phẳng thì người Trung Quốc mua họ nói là cứ giao hàng cho họ, họ trả tiền sau nhưng họ trốn luôn, họ không trả tiền nữa.
Theo như nhiều người cho biết thì những thương nhân Trung Quốc đã được giúp sức bởi thương nhân bất chính người Việt. Bà có đồng ý với những ghi nhận này hay không thưa bà?
Ở đây thì cũng lại là một phần là lòng tham của một số người Việt Nam, kể cả những người tham gia vào thương mại với Trung Quốc theo cái cách đó. Thực ra nếu như phía Việt Nam mà không có ai đó đứng ra cùng giúp cho người ta làm thì có lẽ cũng khó lòng người Trung Quốc có thể mở rộng mạng lưới của họ ở Việt Nam theo kiểu đó. Và lòng tham của những người liên quan khác, ví dụ như những người nông dân khi mà bán hàng cho họ.
Thưa, sau khi phá hoại bằng những cái mánh khóe như vậy đó thì dù sao hậu quả cũng chỉ vài trăm nông dân chịu thiệt hại mà thôi. Tuy nhiên mới đây đó thì doanh nhân Trung Quốc đã thâm nhập rất sâu vào thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam. Theo báo chí cho biết đó thì họ mua gạo giá cao và số lượng rất nhiều, nhưng bất ngờ ngưng không mua để đòi giảm giá. Việc làm này cho thấy một âm mưu rất lớn phá hoại thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam. Bà nghĩ sao về điều này thưa bà?
Chuyện lúa gạo thì tôi rất lo, bởi vì câu chuyện như của khoai lang thì dù sao nó cũng trong phạm vi còn hẹp hơn, hoặc là những mặt hàng khác thì nó không phải là quá lớn, nhưng lúa gạo là một mặt hàng hết sức quan trọng của Việt Nam, mang tính chất chiến lược, kể cả cho an ninh lương thực trong nước cũng như cho xuất khẩu. Bởi vì xuất khẩu thì Việt Nam có những thị trường quan trọng, nhưng mà nếu như ví dụ như Trung Quốc họ ào ạt mua và họ có thể chào với một cái giá cao hơn trước thì có thể các doanh nghiệp Việt Nam lại bỏ những mặt hàng lâu dài của mình mà bán cho Trung Quốc, thì đến lúc mà muốn lấy lại thị trường mình đã có quan hệ lâu nay là không dễ dàng. Trong khi đó thì cạnh tranh về xuất khẩu lúa gạo trên thế giới, nhất là khu vực này, đang tăng lên rất mạnh với sự tham gia của Ấn Độ rồi của một số nước khác đang vươn lên nữa. Thì đối với Việt Nam là xuất khẩu lúa gạo tương lai cũng không hoàn toàn không phải dễ dàng một chút nào. Thế mà vốn dĩ đã không dễ dàng rồi, bây giờ lại thêm cái sự phá phách của Trung Quốc theo kiểu này thì sẽ lại còn vất vả hơn rất nhiều.
Và một điều nữa có vẻ nghiêm trọng hơn khiến cho người ta lo ngại, đó là Hiệp hội Lương thực Việt Nam vừa báo động là thương nhân Trung Quốc đã tỏa ra các khu vực của đồng bằng sông Cửu Long. Họ xúi dục người nông dân trộn gạo xấu vào gạo tốt để bán cho họ với giá khá cao. Bà có cho rằng đây là một hành động bất chính khác mà Trung Quốc muốn rêu rao với thế giới về chất lượng của gạo Việt Nam hay không ạ?
Đúng vậy ạ, chuyện đó cũng đúng như cái chuyện xảy ra đối với trà. Họ mua trà của Việt Nam cũng là theo cách đó, họ cũng yêu cầu trộn vào. Họ cũng xúi bẩy những người bán chè cho họ là trộn những cái chất khác nhau vào để cho làm tăng cái lượng của trà lên. Nhưng sau đó thì lúc họ mang trà về Trung Quốc rồi họ tung ra lên trên thị trường và tung lên mạng để mà nói xấu mặt hàng trà của Việt Nam. Khi mà mặt hàng trà đang bắt đầu có thể phát triển khá hơn được so với trước đây, sau những năm rất chầy chật thì bắt đầu phát triển lên được thì họ chơi luôn theo cách đó. Bây giờ câu chuyện y như vậy lại đang diễn ra trong ngành lúa gạo. Đây là một cái điều hết sức đáng ngại.
Việt Nam không thể cấm thương nhân Trung Quốc vào trong nước để mà buôn bán theo quy định của WTO. Theo bà thì những quy định ấy cần phải hiểu như thế nào ạ?
Đối với các thương nhân nước ngoài tham gia vào thị trường gạo ở Việt Nam thì cũng có một đòi hỏi. Theo cam kết với WTO thì Việt Nam cho phép các doanh nhân nước ngoài có thể tham gia vào việc mua bán hàng hóa để khẩu ở Việt Nam. Nhưng mà tất cả những việc mua bán đó phải có đăng ký và cũng phải chịu trách nhiệm về nộp thuế nếu trong trường hợp những mặt hàng đó Việt Nam có thu thuế, cũng như chịu những sự kiểm soát nhất định về giao dịch để đảm bảo những giao dịch đó nó không có sự gian lận, không có sự cạnh tranh không lành mạnh và từ đó gây phương hại cho doanh nghiệp cũng như cho những người tham gia vào cái quá trình mua bán đó của phía Việt Nam.
Sau vụ gạo này thì vai trò của Hiệp hội Lương thực Việt Nam phải có những hành động cụ thể là gì thưa bà?
tôi cho là khi Hiệp hội Lương thực đã biết như vậy thì Hiệp hội Lương thực rất cần tăng vai trò của mình trong việc cảnh báo các doanh nghiệp, thành viên liên quan để cảnh báo tất cả cái hệ thống mua bán gạo. Việc này thì chắc Hiệp hội Lương thực nắm được rõ hệ thống mua bán gạo của Việt Nam thì nó có những tầng của các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu và các doanh nghiệp mà họ thường tham gia vào cái khâu mua gạo từ nông dân hoặc là đóng gói hoặc là đưa đến nhà máy rồi đóng gói vân vân, thì qua các cái khâu khác nhau trong cái chuỗi làm mặt hàng gạo ấy, thì người ta có cả hệ thống rồi thì hoàn toàn có thể cảnh báo với nhau được và dứt khoát là từ chối cách làm đó, hoặc là đối với những người mà tham gia vào những cái cách làm không lành mạnh như vậy thì thậm chí cần thiết thì phải trừng phạt họ nữa.
Còn về phía chính quyền thì sao ạ? Cho tới nay quá nhiều vụ phá hoại nghiêm trọng kinh tế của người nông dân mà chính quyền vẫn tỏ ra không có một động thái nào cứng rắn đối với những thương nhân bất chính người Trung Quốc này. Theo bà, lý do lớn nhất là gì ạ?
Tôi rất tiếc là ở Việt Nam, một là về phía chính quyền thì cái sự kiểm soát còn rất lỏng lẻo đối với những người thương lái Trung Quốc theo kiểu đó. Câu chuyện diễn ra ở Bắc Giang từ mấy năm nay và tôi đã có dịp đề cập đến thì nó vẫn tiếp tục diễn ra ở Bắc Giang năm này sang năm khác mỗi khi mà mùa vải thiều đến. Thế rồi còn câu chuyện đó thì nó bây giờ nó lan sang các vùng khác ở Việt Nam cho các mặt hàng khác nhau ở Việt Nam mà chính quyền cũng chưa có cách nào để mà ngăn chặn hữu hiệu. Ở các địa phương thì phải nói là sự kiểm soát là vô cùng lỏng lẻo và yếu ớt. Ngay như câu chuyện vừa rồi, người Trung Quốc vào nuôi cả bè cá, bè tôm ở vịnh Cam Ranh. Cả Cam Ranh là một cái nơi hết sức quan trọng mang tính chất chiến lược của Việt Nam. Mà rồi đến lúc phát hiện ra, chưa kịp trừng phạt thì người ta trốn đi mất. Trốn đi đâu bây giờ cũng không ai biết. Những kiểm soát như vậy là vô cùng lỏng lẻo, vô cùng kém của phía Việt Nam. Các cơ quan liên quan về thương mại thì không chịu quan tâm để phổ biến tận dò cho những người nông dân họ biết cái lợi cái hại khi làm ăn theo kiểu như với người Trung Quốc như vậy, để người ta có một cái sự cảnh giác nhất định không rơi vào những cái bẫy của người Trung Quốc, mà rốt cuộc thì người ta lại là người lãnh chủ mọi thứ thiệt hại như vậy. Nhưng mà cũng chưa có những cái lời cảnh báo tốt đến với người nông dân để cho người ta có thể tỉnh táo hơn trong chuyện kinh doanh.
Xin một lần nữa cảm ơn bà Phạm Chi Lan đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Câu chuyện dân oan lại một lần nữa làm dư luận xôn xao qua hình ảnh trần truồng của hai phụ nữ bị kéo lê trên nền đất. Đó là câu chuyện của hai mẹ con bà Phạm Thị Lài, cởi quần áo để phản đối cưỡng chế đối với mảnh đất của gia đình bà ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tương An tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Hình ảnh hai người phụ nữ trần truồng bị kéo lê trên nền đất đã gây xôn xao và phẫn nộ trong dư luận. Đó là hai mẹ con bà Phạm Thị Lài và cô con gái tên Hồ Nguyên Thủy. Để tìm hiểu vụ việc này, chúng tôi mời quý thính giả ngược dòng thời gian, bắt đầu từ năm 1992, khi vợ chồng ông Hồ Văn Tư và bà Phạm Thị Lài mua 3.008 mét vuông đất vườn, khu vực 6, phường Hưng Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ cũ. Nay là khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Năm 1994, bà cất nhà cấp 4, diện tích 100 mét vuông. Tháng 12 năm 2002, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thạnh, thành phố Cần Thơ cũ thông báo triển khai việc quy hoạch và thu hồi đất để làm dự án lô 49 khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ do công ty xây dựng số 8 làm chủ đầu tư. Đầu năm 2003, công ty xây dựng số 8 phát bản giá bồi thường là 44.000 đồng một mét vuông cho đất vườn và 40.530 đồng một mét vuông cho đất ruộng. Cả nhà và vườn chỉ được bồi thường 197 triệu đồng. Lúc đó, giá đất ngoài thị trường là trên 300.000 đồng một mét vuông. Gia đình không đồng ý. Đến ngày 8 tháng 2, 2003, gia đình nhận được quyết định cưỡng chế do Phó Chủ tịch thành phố Cần Thơ là ông Võ Văn Đời ký. Nội dung là bác đơn khiếu nại của gia đình, nhưng thực ra khi đó, các hộ dân chưa ai nộp đơn khiếu kiện cả. Suốt 6 tháng sau, gia đình không hề biết chuyện gì xảy ra giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và công ty xây dựng số 8. Bất ngờ, đến ngày 8 tháng 1 năm 2003, gia đình nhận được quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính, thi hành quyết định 2702 trên QDCTUB ký ngày 13 tháng 6 2003 đối với ông Hồ Văn Tư. Trong khi đó, cả nhà chưa hề nghe nói đến quyết định 2702 này. Ngày 4 tháng 7 năm 2003, gia đình nộp đơn khiếu nại lần thứ nhất về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính nói trên. Đơn bị ông Võ Văn Đời bác và giữ y quyết định 118/QĐ-CT-UB. Gia đình cũng không hề biết quyết định 118 này là gì. Sau đó, ngày 1 tháng 9 năm 2003, gia đình gửi đơn khiếu kiện lần thứ hai, nội dung là 44.000 đồng một mét vuông là quá thấp so với thực tế và đòi cứ 1.000 mét vuông thu hồi, phải bố trí tái định cư 100 mét vuông. Công ty xây dựng số 8 chỉ bố trí 60 mét vuông cho một hộ 8 người là bất hợp lý. Điều kỳ lạ là khi nhận đơn khiếu nại, bà Hồ Thị Thanh Hà, cán bộ phòng tiếp dân của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ, buộc gia đình bà Lài phải viết cam kết và ký tên là không gửi đơn khiếu nại đến tòa án. Ngày 10 tháng 3 năm 2011, đoàn cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng đã tiến hành đập căn nhà cấp 4, đốn hạ toàn bộ cây cối, hoa màu, cho xe công trình vào san lấp toàn bộ diện tích hơn 3.000 m2 đất. Họ cũng không giao bất cứ văn bản hay quyết định nào cho gia đình mà lập tức cưỡng chế. Gia đình bà Lài buộc phải di chuyển về phần đất 705 m2 do ông bà để lại thuộc khu vực 2 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng để cất nhà ở tạm. Nhưng khu đất này lại tiếp tục bị quy hoạch cho dự án khu dân cư đô thị mới của công ty Nam Long. Họ bị ép nhận mức giá chỉ 420.000 đồng một mét vuông, trong lúc đó giá thị trường là hơn 3 triệu đồng một mét vuông. Ngày 15 tháng 3 năm 2011, công ty Nam Long tiếp tục cưỡng chế khu đất ông bà mà gia đình bà Lài gồm 8 nhân khẩu đang sinh sống. Trong khi giá cả chưa được thỏa thuận thì công ty đã đuổi gia đình bà Lài ra khỏi căn nhà đang ở. Công ty xây dựng số 8 và công ty Nam Long rào hàng rào chung quanh hai khu đất của bà Lài để tiến hành thi công. Họ mướn cho gia đình bà Lài một căn hộ khác trong vòng 6 tháng. Nhưng sau đó, thời hạn 6 tháng đã qua mà công ty vẫn chưa giải quyết nên chủ nhà nghe theo quyết định của công ty xây dựng số 8 đuổi gia đình bà Lài. Bà Lài tóm tắt lý do tại sao bà có hai ngôi nhà gạch mà sau đó phải cất chòi để ở và bây giờ phải đi ở nhà mướn.
Trong khi cái nhà bên Nam Long thì đang ở, cái nhà của mình thì 8 nhân khẩu, nhà thì đang ở sinh sống nha. Chính quyền ở quận Cái Răng kéo lực lượng lại, lấy kéo cắt nhà, cắt cửa sắt rồi dọn đồ đem đi xuống khu 586 vậy hả. Trong khi đó là vợ chồng tôi là không có ở nhà, bị gì 5 ngày mà nó đập hai cái nhà rồi còn tinh thần nào nữa mà ở nhà rồi hai chồng bệnh nó mới lên mà máu mới đi nằm bệnh viện, là bỏ nhà cho con cháu gì đó. Rồi chứ tự động chính quyền với mà chủ đầu tư gì rồi dọn đồ đi xuống nhà mướn nhà với 586 gì đó. Rồi cái hết thời hạn hợp đồng 6 tháng nhà đi, chủ nhà người ta mới kêu, ta hỏi công ty còn mướn hay không, công ty nó không mướn. Bên Nam Long nó nói cho nó 3 ngày nó cho chủ nhà hay định dọn nhà, mà nó cũng không cho hay luôn. Tới 15 ngày sau, chủ nhà người ta nói nó không dọn là người ta dọn đồ, ta dọn người ta liền đồ ra xanh. Rồi chủ đầu tư nó kêu liền đồ ra đi, nó trả tiền chi phí cho. Rồi chủ nhà người ta nói trong vòng 3 ngày là anh với chị phải dọn đồ đi, còn nếu không là tôi cho người liền đồ anh với chị ra xanh, tức là tôi phải đi mướn tôi ở. Tới ngày nay tôi ở cái nhà bây giờ, cái nhà nhỏ xíu nè, mướn tháng là 1.500.000 ở tới bây giờ đó.
Ngày 9 tháng 12 năm 2011, khoảng 7 giờ sáng, một đoàn cán bộ khoảng gần 20 người, gồm công an, các ban ngành đoàn thể, vào nhà bà Lài để vận động di dời. Bà Lài yêu cầu gặp chủ đầu tư để thương lượng, sau đó sẽ chấp hành việc di dời. Đoàn cán bộ yêu cầu gia đình rời khỏi nhà và ra phía trước cổng, nơi đoàn cưỡng chế đang đóng trú, để gặp chủ đầu tư. Tưởng được đáp ứng yêu cầu chính đáng, ông Tư và bà Lài ra phía trước để gặp chủ đầu tư thương lượng. Tại đây, ông Nguyễn Hữu Xuân, trưởng phòng quản lý đô thị quận Cái Răng, phát loa lớn tiếng khẳng định, đoàn cưỡng chế đến đây rồi, không cần gặp chủ đầu tư nữa. Uất ức trước sự tráo trở của những cán bộ này, ông Hồ Văn Tư đã chạy vào phía sau nhà lấy chai thuốc trừ sâu đang dùng cho sảy cải, uống hết để tự tử. Ông Tư được khiêng lên xe cứu thương, trong khi đó, hơn 50 người gồm công an, bảo vệ công ty 8, cán bộ phường, xông vào giật sập căn chòi của hai ông bà. Ông Hồ Văn Tư nhớ lại như chuyện mới hôm qua.
Nó vô chòi rồi nó kêu qua gặp chủ đầu tư, qua gặp chủ đầu tư rồi qua các trưởng phòng quản lý đô thị đó chị. Ông Hồ Xuân ông nói là anh này không có giải quyết cho anh cái gì hết. Đó là tôi mới giận quá đó, tôi nói không được lời. Tôi mới trở về đó, uống cho thuốc uống luôn, uống cho chết rồi đi để cho tài sản nó cướp hết.
Đó là câu chuyện thương tâm của ông Hồ Văn Tư, người đã phải dùng mạng sống của mình để giữ lại mảnh đất mà gia đình ông đã khổ công gây dựng. Trước hành động bạo ngược của những kẻ có thế, có tiền, vợ của ông đã phải quên cả sự xấu hổ, phải dùng phương tiện chẳng đặng đừng để bày tỏ sự phẫn uất của mình. Chúng tôi sẽ trình bày trong phần 2 của loạt bài này. Kính mời quý thính giả theo dõi. Tương An, Đài Á Châu Tự Do.
Kính thưa quý vị, hồi đầu tháng này, Ủy ban tỉnh An Giang hai lần quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp do sạt lở đất ven bờ sông Tiền và sông Hậu. Thông tin viên Nhân Khánh có bài tường trình trong phần sau.
Sau quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp chống sạt lở ở bờ sông Hậu bên thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực xã Phú An nằm cặp bờ sông Tiền. Khu vực này hiện rất nguy hiểm do nước liên tục đánh mạnh vào đất không chân nằm cặp sát bờ sông. Tính từ tháng 3 năm nay, đây là trong số gần chục vụ sạt lở bờ sông mà Sở Tài nguyên Môi trường An Giang ghi nhận được. Mặc dù các vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng tình trạng bờ sông bị sụp đổ đến nay trở thành một diễn biến không gượng lại được. Về nguyên nhân dẫn đến sạt lở, chúng tôi được ông Trần Anh Thư, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường An Giang cho biết.
Thật ra là chỗ này là nó cái sự lệch dòng cho cái bãi bồi phía bên cùng Mỹ Hòa Hưng á, cho nên nó mới đẩy lệch dòng ở đây, cho nên là nó tạo thành một cái lệch là sâu có 20 mét, thì nó có mấy sâu thì nó phát triển nó ra. Chứ vấn đề mình nói hố lớn hố nhỏ thì nó không phải, mà tùy thuộc theo cái vị trí của cái hố xoáy sâu đó, mà nó gần bờ hay nó xa bờ, rồi cái chỗ đó thì nước nó dòng chảy mạnh hay là chậm, chỗ đó cái cấu trúc là nó là địa chất nó cường độ nó mạnh hay nó yếu, nhiều yếu tố nó mới quyết định được sạt lở. Các cái nước mà tiên tiến thì thường là người ta lúc nào ta cũng chỉnh trị dòng chảy, ta cân bằng hết trơn á, nước nhánh nào nó cũng phải bằng nhau, nó tương xứng thì lúc đó nó mới không lở. Có nghĩa nước mà chỉ chảy trong lòng thôi. Mình ở đây trong nhiều năm thì mình cũng không có để ý đến cái chuyện đó, mình cứ nghĩ là bờ lắng là cái chuyện tự nhiên của sông.
Dọc theo đoạn sông Hậu hơn 4 cây số với 13 hố xoáy có khả năng gây sạt lở bất cứ lúc nào, quốc lộ 91 và thành phố Long Xuyên bị đe dọa là một tình huống thực tế. Nguyên nhân gây sạt lở bờ sông hiện nay tạm xác định là xuất phát từ các hố xoáy sâu dưới lòng sông. Có ý kiến cho rằng dãy bè cá dài hàng cây số trên nhánh sông Long Xuyên, đoạn đối diện với quốc lộ 91 là thủ phạm khiến quá trình bồi lắng lòng sông diễn ra nhanh hơn, dẫn đến tình trạng sạt lở ở bờ đối diện. Thoạt nhìn, trận sạt lở như là kết quả tất yếu của quá trình diễn tiến bồi lở tự nhiên của các dòng sông. Nhưng thực chất vấn đề có lẽ không đơn giản như vậy, bởi chúng tôi có nghe một người dân địa phương phản ánh như sau.
Do khai thác cát ở sông Cửu Long, bên An Giang khai thác cát ở các cái nguồn ở trong lòng sông, nó từ xa xong bắt đầu là nó có cái mạch nước cái sông bị rút đấy, rút xong bắt đầu là nó ảnh hưởng như vậy. Là lâu ngày rồi bây giờ nó bị sụt xuống, tự nó sụt xuống vậy. Khai thác cát thì cái này là nó có từng vùng do nhà nước quy định, có chỗ nào được khai thác chỗ nào không, chỗ nào được khai thác thì người ta khai thác, còn chỗ nào không thì có khi là dân người ta đã khai thác trộm này nó chế thứ rồi lâu ngày nó bị ảnh hưởng.
Việc thường xuyên khai thác cát với khối lượng lớn đã vượt mức tái tạo từ thượng lưu đổ về, kiểu làm ăn tắc trách này đã làm tăng độ dốc sườn bờ, dẫn đến thay đổi dần đáy sông và lòng dẫn, cũng là một nguyên nhân quan trọng gây ra tình trạng sạt lở. Hiện tượng thiên tai sạt lở tại An Giang như là một hệ lụy đã được dự báo trước. Xem ra, biện pháp nhanh chóng san lấp các hố xoáy nhằm chặn đứng tình trạng sạt lở vẫn còn là một nghi vấn lớn. Trên 40.000 mét khối cát đã được thả xuống, kế hoạch dự định sử dụng thêm gần 200.000 mét khối cát để lấp các miệng hố xoáy dưới đáy sông chưa nhận được sự đồng thuận cao. Bởi theo nhiều chuyên gia, bản chất của biện pháp chữa cháy này chỉ đơn giản là dịch chuyển địa điểm sạt lở từ vị trí này sang vị trí khác trong lòng một dòng sông. Ngoài ra, phương án san lấp cơ giới trên sẽ ảnh hưởng như thế nào đến môi trường các dòng sông vẫn còn là điều cần bàn. Theo ông Trần Đặng Đức, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường An Giang, công tác dự báo sạt lở chủ yếu dựa vào việc thấy lòng sông biến dạng thì mới công bố, nên thời gian cảnh báo rất ngắn. Rốt cuộc khó mà đưa ra được một giải pháp xử lý triệt để được vấn nạn này. Vì vậy, xác định đâu là điểm dừng của hiện tượng thiên tai trên vẫn còn là câu hỏi để ngỏ. Về kinh phí và phương án thực hiện, chúng tôi được ông Trần Anh Thư cho biết.
Hiện nay thì cái phương án tổng thể có nghĩa là mình sẽ nạo vét cái bãi bồi phía bờ bên kia thông dòng, rồi mình dùng mũi cát để lắp ở phía bên này, các số nó lại. Kế hoạch đó thì hiện nay đang trình ra chính phủ để xin tiền. Kinh phí mà dự kiến hiện nay đang làm cái dự án mà tổng thể mà bảo vệ nguyên cái khu đó là tới khoảng 2.400 tỷ, thì nó cũng tương đương với khoảng 120 triệu đô. Dự án mà chỉnh trị dòng chảy thì nó sẽ bảo vệ lại cái thành phố Long Xuyên.
Kèm theo những kế hoạch ứng cứu thiên tai, vấn đề an sinh của người dân An Giang được đặt ra. Đi cùng với việc nâng phạm vi cảnh báo sạt lở thì số hộ dân cần di dời cũng tăng lên. Việc tìm mặt bằng bố trí chỗ ở tạm cho hàng trăm hộ dân trong vùng thiên tai là chuyện không đơn giản. Sau Long Xuyên và Phú Tân, theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường An Giang, nhiều khu vực cặp sông huyện Chợ Mới đã và cũng đang sạt lở. Kéo dài vài trăm cây số, tình trạng sụp đổ dọc theo các con sông Tiền và sông Hậu đang nóng dần lên. Xuyên qua các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, hàng ngàn hộ dân cũng cần được di dời. Không thể cứ mãi tình trạng mất bò mới lo làm chuồng. Những gì đang diễn ra tại An Giang chính là thực trạng sạt lở trong công tác bảo vệ môi trường của một địa phương. Đất là nguồn tài nguyên hữu hạn của quốc gia. Nếu nhận thức về quản lý không chuẩn xác, hậu quả sẽ phát sinh khôn lường.
Nghệ thuật, nhất là lĩnh vực âm nhạc, thường là một nghề nghiệp được tiếp nối bằng nhiều thế hệ. Không ít gia đình Việt Nam đã đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà những nghệ sĩ ưu tú trong cùng một dòng dõi như gia đình Phạm Duy, gia đình Lữ Liên, gia đình Ái Liên. Nhân dịp cả ba chị em Ái Vân, Ái Xuân và Ái Thanh lần đầu tiên đứng chung trên một sân khấu tại Paris, Tường An có cuộc trò chuyện thân mật cùng Tam Ái.
Sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật, mẹ là nghệ sĩ Ái Liên, cha là nhà sản xuất soạn giả Hà Quang Định. Nhiều anh chị em trong gia đình là nghệ sĩ, ca sĩ, họa sĩ. Ái Vân bắt đầu biểu diễn sân khấu từ năm 7 tuổi cùng các thành viên trong gia đình. Nổi tiếng từ nhạc phẩm Triều Bông Hồng, ca sĩ Ái Vân được nhiều người biết đến qua dòng nhạc nhẹ của thập niên 80-90. Sau này, thường hát nhạc dân ca và cũng tham gia vào các lĩnh vực nghệ thuật khác như điện ảnh, sân khấu, nhạc kịch, kịch nói, hài kịch, cải lương, hồ quảng. Là một con người đa diện trên sân khấu, với Ái Vân, mọi cánh cửa nghệ thuật đều mở và cô xem đó là một thử thách. Cô chia sẻ.
Ái Vân thì được sinh ra trong gia đình nghệ thuật, mà má thì là hát nhạc cải lương và sau này hát nhạc dân ca, cho nên là được nuôi dưỡng trong cái nôi của nhạc dân tộc. Thế tuy nhiên là nhạc nhẹ đối với Vân thì nó lại là bản năng, cho nên đối với Ái Vân ý, nhạc dân ca hay nhạc nhẹ nó đều là thân thiết, nó đều là cái sự đam mê và đều là sở trường của Vân cả. Trong suốt bao nhiêu năm, ca hát chính là con đường đúng đắn mình đi và ngành nghề ca hát đã nuôi dưỡng Vân cho Vân được đến ngày hôm nay. Tuy nhiên là điện ảnh cũng là một cái mối lương duyên của Ái Vân. Thế và đến bây giờ, Ái Vân cũng vẫn mê điện ảnh. Điện ảnh đối với Vân thì nó vẫn có sự hấp dẫn riêng và có thể ca hát đến lúc nào đó, cái giọng hát mình không còn mạnh nữa. Tuy nhiên điện ảnh thì có thể mình đóng phim một cái vai thích hợp với mình, có khi đến 90 tuổi mình vẫn có vai. Cho nên đấy là một cái sân chơi cũng rất là hấp dẫn mà đối với Vân bây giờ Vân cũng phải để mắt đến nó.
Cũng như chị, Ái Xuân bắt đầu biểu diễn văn nghệ từ năm lên 7 tuổi cùng các thành viên khác trong gia đình. Ái Xuân cũng chọn nhạc quê hương làm chủ đề cho những bài hát của mình. Ngoài ra, cô cũng từng là nghệ sĩ chuyên nghiệp trong đoàn cải lương Trần Hữu Trang. Cô cũng là giảng viên trường cao đẳng sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, đã và đang sống tại Việt Nam, Ái Xuân đã đi lưu diễn nhiều nơi như Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, v.v. Ái Xuân có nhận thấy sự thưởng ngoạn của người Việt trong nước và ở hải ngoại khác nhau như thế nào không?
Ái Xuân thì cũng đi rất nhiều lần các nước châu Âu, châu Á để biểu diễn. Thì khán giả ở đâu thì cũng như nhau thôi, vẫn là thưởng thức ở nước ngoài hay là ở trong nước cũng vậy. Ái Xuân vẫn là hát dòng dân ca cho nên là khán giả đều thưởng thức như nhau.
Nhỏ nhất trong ba chị em là Ái Thanh. Tốt nghiệp khoa diễn viên kịch đầu tiên của Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam năm 1982, định cư ở Đức từ năm 1989, là sáng lập viên nhóm những người yêu văn nghệ tại Hanover. Cô ít được nhiều người biết đến, có lẽ vì ngành kịch nói khó phát triển ở hải ngoại, nhất là ở một nơi không nhiều người Việt như ở Đức. Tuy nhiên, là một phụ nữ năng động, cô tham gia hầu hết các sinh hoạt cộng đồng tại Hanover cũng như giao lưu văn nghệ với các vùng phụ cận. Vâng, xin chào Ái Thanh. Mặc dù được đào tạo về ngành kịch nghệ và rất yêu nghề, sau này Ái Thanh cũng đã chuyển qua dòng nhạc dân ca. Ái Thanh có thể cho quý thính giả biết lý do không?
Đầu tiên phải nói cái cảm xúc của Ái Thanh trước câu hỏi của chị. Cảm xúc lần này nó lạ lắm, nó là một món quà quá lớn đối với Ái Thanh là sau 5 năm được gặp lại hai chị mà lại gặp ở trời Âu. Gặp đầu tiên ngay tại nhà của Ái Thanh. Đó là một cái cảm xúc mà đến bây giờ Ái Thanh vẫn nghĩ như là một giấc mơ. Thế còn trở lại với câu hỏi của chị, thực ra kịch ở nước ngoài rất là khó để thực hiện được, là vì kịch là phải tập trung với nhiều người, phải có kịch bản, rồi nói chung là phải có thời giờ và phải tìm người để diễn cùng Ái Thanh. Chính vì Ái Thanh chưa kiếm ra được một ekip để cùng hoạt động bộ môn nghệ thuật kịch nói đó, cho nên Ái Thanh phải chuyển sang hát dân ca. Mà hát dân ca đây thì thực ra cũng ngấm
và máu của anh Thanh từ bé là nghe mẹ, nghe các chị hát, thậm chí hát lại rất nhiều bài các chị mà các chị cũng chả ngờ được rằng anh Thanh đã hát được. Thì bây giờ là cứ hát thôi, chứ còn định hướng tương lai thì Thanh cũng chả biết như thế nào. Phần lớn Thanh phục vụ cộng đồng thôi.
À, từ khi kết duyên với sân khấu, cả ba chị em đều trung thành với những dòng nhạc quê hương, những bài dân ca hoặc mang âm hưởng dân ca. Đó là một sự chọn lựa có ý thức hay là một ngẫu nhiên của định mệnh? Xin bắt đầu với Ái Vân nhé.
Có lẽ là Vân cho rằng nó cả hai đấy, bởi vì là nhạc dân ca với nhạc quê hương ngấm vào tụi này từ khi bắt đầu nghe tiếng ru của mẹ là đã nghe những điệu hò, điệu lý rồi. Thế thì nó là một cái bản năng, nó là cái định mệnh. Tuy nhiên là cũng có sự chọn lựa, bởi vì là mình cảm thấy rằng đây là dòng nhạc thân thiết với mình nhất và dễ dàng với mình nhất, bởi vì mình đã ngấm nó rồi.
Còn với Ái Xuân thì sao?
Chỉ nói ngắn một câu là dân ca là chiếc nôi, cái dòng dân ca chảy mãi trong ba chị em.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, Ái Vân có tâm sự là Ái Vân ước mơ phục hồi lại văn hóa Ả Đào Khâm Thiên cho khách du lịch. Tại sao không là quan họ Bắc Ninh, ca trù Huế hay vọng cổ mà lại là văn hóa Ả Đào?
Ca trù cái Ả Đào ấy, nó rất là kén chọn khách nghe, và chính vì sự kén chọn đó cho nên cái sự phổ cập những dòng nhạc khác, ví dụ như là dân ca con họ Bắc Ninh hay là chèo hay là cải lương, cái dòng nhạc đó vốn đã rất mạnh, ai cũng biết đến. Nhưng ca trù Ả Đào cũng là một cái sự hết sức tinh túy đấy, hết sức khó nghe, giống như nhạc nô của Nhật ấy. Thế nhưng mà ở những nước khác ấy, họ biết cách họ phát huy cái bản sắc về văn hóa hết sức đặc trưng, hết sức là đặc biệt, họ nâng lên thành một cái thứ nghệ thuật rất là chọn lọc và hết sức nổi tiếng. Cho nên Vân muốn rằng là những cái độc đáo như thế, những cái rất là khó để chọn khách nghe như thế phải được quảng bá nhiều hơn. Và hiện nay bên Vân thấy ở Hà Nội cũng đã có những câu lạc bộ ca trù. À, nếu ai đó có thể có đủ khả năng thì có thể sẽ nâng cao lên nữa để trở thành cái một niềm tự hào để mỗi khi cái người khách du lịch đến Việt Nam hoặc là chính bản thân những người Việt muốn tìm hiểu, muốn đi ngược dòng thời gian trở về cái nguồn văn hóa xa xưa đó thì họ có thể dễ dàng tìm thấy một nơi để có thể dừng chân và thưởng thức.
Ai không có thể hát thử một câu Ả Đào xem nào?
Hồng hồng tuyết tuyết mấy hôm nào chả biết cái chi chi.
Trong ba chị em có thể Ái Vân là người có một cuộc đời thăng trầm nhất phải không? Định cư ở Đức từ năm 1990, rồi qua sống ở Mỹ từ năm 1994, hai lần chia tay với một nửa kia của mình, và gần đây nhất, Ái Vân đã trải qua một cơn bệnh rất nặng. Người ta sẽ nghĩ ngay đến hồng nhan đa trung, nhưng Ái Vân thì lại nói, nếu tôi bớt đẹp thì chưa chắc số phận tôi đỡ đa đoan hơn. Tại sao như vậy?
Ái Vân không nghĩ rằng là cái hình thức nó góp phần vào trong cái số phận của con người đâu. Có lẽ mỗi khi người sinh ra, có lẽ cái sao chiếu mệnh của người đó đã định sẵn cho mỗi một cái số phận, nó có những cái con đường riêng của mình. Cho nên Vân cho rằng ông trời đã định cho mình sẵn những thử thách thì mình không thể trốn nó được. Mình phải đương đầu với nó và phải vượt qua nó.
Còn Ái Xuân nghĩ sao về câu nói của chị Ái Vân?
Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười.
Thế còn Ái Thanh có đồng ý không?
Ôi giời ơi, chuyện này đừng hỏi Ái Thanh. Ái Thanh cũng đầy đủ những thăng trầm ở trời Âu này. Nhưng mà Thanh nghĩ rằng, đúng như chị Vân nói, mỗi người có một sao chiếu mệnh. Tốt nhất là như Đức Phật nói, nếu mà mình cứ bằng lòng với mình, tất cả gọi là sướng khổ tại tâm. Cho nên là mình cứ giữ làm sao cho mình được thanh thản nhất và bằng lòng những cái gì mình có thì mình sẽ cảm thấy sung sướng. Thế thôi ạ.
Trong những lần biểu diễn trước đây, ở trong nước hay ở hải ngoại, có những lần Ái Vân hát chung với Ái Xuân hay Ái Thanh, hoặc Ái Xuân hát chung với Ái Thanh, nhưng chưa bao giờ ba cô đứng chung trên một sân khấu cả. Có lẽ chỉ vì lúc trước Ái Thanh thì chuyên về kịch, Ái Xuân thì cải lương và Ái Vân thì âm nhạc. Phải nói, đây là lần đầu tiên trong những chuyến lưu diễn mà cả ba chị em có cơ hội cùng hát chung với nhau trên một sân khấu. Cái cảm giác đó như thế nào? Mời Ái Vân trước nhé.
Ái Vân rất là hào hứng và hết sức xúc động, bởi vì thật ra là ba chị em ở ba đoàn hát khác nhau, không bao giờ có cái cơ hội để ba đoàn hát ở chung một địa điểm. Bởi vì nếu ba đoàn hát mà chung một địa điểm thì có lẽ là khán giả không biết đi xem đoàn nào. Nên cái sự gặp nhau trong lúc đương thời cũng đã là một sự khó rồi, không chi bây giờ lại người ở trời Âu, người ở châu Á, người ở châu Mỹ để gặp nhau cũng là điều khó, mà để đứng chung một sân khấu lại còn khó khăn hơn. Phải nói là một sự không tưởng khi còn sinh thời ba má Vân có khi ước ao một ngày nào đó ba chị em ở ba nơi khác nhau như thế có thể nào đứng chung sân khấu làm một chương trình hay không. Bây giờ thì các cụ không còn nữa, nhưng đúng là một cái duyên kỳ ngộ để ba chị em gặp lại nhau và diễn chung một chương trình hết lòng với nghệ thuật.
Cái ước mơ của hai cụ bây giờ đã thành hiện thực. Ái Xuân có cảm thấy hạnh phúc không?
Ái Xuân chỉ nói một câu ngắn gọn thôi. Ước mơ đã trở thành hiện thực là bây giờ ba chị em cùng đứng chung sân khấu, mà đã đứng chung được trên một sân khấu là một niềm hạnh phúc đối với cả ba chị em.
Còn Ái Thanh, cảm giác ra sao?
Ôi, niềm xúc động của Ái Thanh thì là của hai chị gộp lại rồi. Thanh cũng chẳng biết nói gì hơn là vì ba chị em chung một dòng máu cho nên cái xúc động nó giống nhau lắm chị ạ.
Tư An xin chấm dứt buổi trò chuyện cùng Tam Ái nơi đây bằng bài dân ca Lý Quạt Kêu được thể hiện qua giọng ca của Ái Xuân và Ái Thanh.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ năm ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên các diễn đàn trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website rfa.tiengviet.net. Quý thính giả quan tâm đến chương trình xin gửi email về cho Ban Việt ngữ tại địa chỉ vietweb@rfa.org. Kính hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn ban cùng Quỳnh Chi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và xin chúc quý vị có một ngày mới an lành.
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn. Mà mùa thu dài nắng ở chung quanh, linh hồn anh vội vã vẽ chân dung bầy vội vã vào trong hồn mở cửa. Em chờ đến chờ đi anh vẫn chẳng đi đâu, nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn lòng lại. Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hồ anh tóc ngắn, mà mùa thu dài nắng ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung bay vội vã vào trong hồn mở cửa. Em chờ đến chờ đi, anh vẫn biết trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu. Sao đi mà không bảo gì nhau để anh gọi.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.